Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gần 80 triệu người đang lưu lạc trên khắp thế giới. Đó là số lượng cộng đồng tha hương cao nhất trong lịch sử 70 năm thành lập mà Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ghi nhận được. Phúc trình thường niên mang tên xu hướng toàn cầu, ước tính có khoảng 40% trong số 80 triệu lưu dân là trẻ em dưới 18 tuổi. Hàng chục ngàn em trong số đó được biết là không có cha mẹ hay người thân đi kèm. Trong 80 triệu dân bỏ nước ra đi, chỉ có 26 triệu người được công nhận là người tị nạn, 46,7 triệu người đang bơ vơ tại các quốc gia và 4,2 triệu người là những người tầm trú.
I'm Hadil Al-Nashi. I live in Sydney.
Tên tôi là Hadil Al-Nashi.
Một trong những người đã trốn thoát khỏi sự hành hạ vì kỳ thị tôn giáo là cô gái 24 tuổi, Hadi Anashi. Cô cùng cha mẹ và 4 người anh em trốn khỏi Iraq vào 7 năm trước sau khi gia đình cô bị đe dọa. Cô vừa học xong trung học và nay đang mơ ước được vào đại học.
I always dreamed to be a doctor there.
Tôi đã từng ước mơ trở thành bác sĩ. Tôi từng học rất giỏi, luôn đạt điểm cao. Nhưng thật không may mọi chuyện đã xảy đến. Chúng tôi bỏ hết mọi thứ và trốn thoát. Chúng tôi đã chạy tới Jordan và ở đó trong 2 năm.
Trong thời gian tị nạn tại Jordan, Hadi cũng như gia đình của cô không được đi học hay đi làm.
We couldn't study because it cost money.
Chúng tôi không thể đi học vì rất tốn kém. Chúng tôi cũng không có quyền làm việc. Chúng tôi không được đến trường, nên 2 năm đó coi như xong. Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi không có gì trong tay cả. Mọi thứ bắt đầu từ con số 0.
Câu chuyện của Hadi cũng là một thực tế mà hàng triệu người bỏ nước ra đi gặp phải. Nhưng họ vẫn quyết định lưu lạc vì nỗi lo sợ mạng sống bị đe dọa nếu ở lại quê nhà. Tính đến năm 2019, có tới 73% người tị nạn chạy đến sống tại một nước láng giềng với cố quốc của họ, mà hầu hết những nước này đều là nước đang phát triển. Thổ Nhĩ Kỳ đang thu nhận số lượng người tị nạn lớn nhất trên thế giới, với 3,6 triệu người. Đứng nhì là Colombia, nhận 1,8 triệu lưu dân. Sau đó tới các quốc gia như Pakistan, Uganda và nước Đức. Số lượng lưu dân đã tăng lên gần 10 triệu người chỉ trong một năm, từ năm 2018 đến năm 2019. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho rằng có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nguyên nhân thứ nhất là xung đột tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Congo, Yemen và Syria. Cuộc chiến tại Syria đã bước sang năm thứ 9 và khiến cho 13 triệu người phải bỏ nước ra đi, chiếm tới 1/6 tổng số lưu dân trên thế giới. Còn tại Yemen, một quốc gia từng bị xem là đang xảy ra khủng hoảng mà không ai hay biết, cũng góp phần không nhỏ vào số lượng người tị nạn ngày càng tăng trên thế giới. Đại diện của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Yemen, ông Jean-Nicola Pius, cho biết.
Ước đoán có tới 80% dân số Yemen phải sống dựa vào nguồn tài trợ nhân đạo từ bên ngoài để có thể sống sót qua ngày. Cuộc xung đột kéo dài 5 năm đã khiến cho 1/8 dân số phải rời bỏ nhà cửa vì bị bom đạn tàn phá, phi cơ oanh tạc và họ không còn cảm thấy an toàn khi sống trong chính ngôi làng của mình.
Không giống như những người dân đang gặp cảnh chiến tranh ở các nước khác, hầu hết người Yemen không thể đào thoát đến các quốc gia láng giềng.
They cannot leave Yemen.
Họ không thể rời Yemen vì vị trí địa lý của nước này. Họ sẽ bị chôn vùi ngay trên chính quê hương mình và thường xuyên phải sống gần các chiến trường.
Phúc trình cũng chỉ ra số lượng lưu dân tăng thêm đến từ cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Tính tới cuối năm 2019, có khoảng 4,5 triệu người Venezuela đã chạy trốn khỏi đất nước này để đi sang những khu vực khác tại Mỹ Latin và Caribe. Đây được xem là một trong những cuộc khủng hoảng bỏ nước ra đi lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mối quan tâm của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc về lượng người tị nạn trong tương lai đến từ thiên tai và khí hậu thay đổi. Cố vấn đặc biệt của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc về khí hậu thay đổi, ông Andrew Harper nói, nhiều gia đình và cộng đồng đang chịu đựng hậu quả của sự biến đổi khí hậu, khiến họ phải rời bỏ nhà cửa để tìm đến một nơi chốn mới.
We're really concerned that
Chúng tôi thực sự lo lắng rằng biến đổi khí hậu sẽ trở thành một mối đe dọa đối với rất nhiều người, từ đó sẽ dẫn đến xung đột leo thang một cách trực tiếp hay gián tiếp. Bởi vì hầu như ở khắp mọi nơi, chúng tôi đang nhìn thấy mọi thứ trở nên khô hạn, lương thực ngày càng khó gieo trồng, người ta tranh chấp với nhau về nguồn tài nguyên. Vì vậy, một mặt, họ sẽ bỏ đi bởi vì họ không thể sinh sống trên mảnh đất đã nuôi sống họ qua nhiều thế hệ. Mặt khác, họ sẽ phải bỏ đi vì không thể giành giật lẫn nhau để sinh tồn với nguồn tài nguyên ít ỏi.
Một phần cộng đồng tị nạn hiện tại cũng là những nạn nhân của thiên tai và khí hậu thay đổi. Hồi năm ngoái, cơn bão nhiệt đới Idai ập đến Đông Nam Phi Châu và đã tàn phá nặng nề, khiến cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phải nhanh chóng di chuyển các gia đình lưu dân tại Mozambique và Malawi để đi tìm nơi cư trú mới an toàn hơn. Tương tự những người tị nạn Rohingya tại Nam Bangladesh đối mặt với sự nguy hiểm dâng cao suốt mùa mưa, khiến ngập lụt và lở đất thường xuyên xảy ra. Ông Harper nói, ông chỉ có thể ước đoán những vấn đề như thế này sẽ càng tăng thêm trong những năm tới, và ông thúc giục các chính phủ hãy hành động thêm nữa.
Chúng ta có nhìn thấy cộng đồng quốc tế cùng nhau chia sẻ chuyện này chưa? Chưa. Có rất nhiều hội nghị, rất nhiều cuộc thảo luận. Nhưng nếu bạn đang sống tại Bắc Phi hay Nam Thái Bình Dương, nơi một lượng lớn đất đai bị nước biển dâng lên và biến mất mỗi ngày, thì thử thách vẫn còn ở đó và ngay bây giờ.
Còn đối với cô Hadi và gia đình, cả nhà mới được định cư lâu dài tại Úc bằng visa nhân đạo hồi năm 2015. Sau 5 năm học tập chăm chỉ, vừa học tiếng Anh, vừa thi lấy bằng lái xe, cô còn trúng một học bổng toàn phần tại trường đại học Western Sydney. Nay cô đang học năm cuối khoa y tá.
Mỗi ngày khi về đến nhà, tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ thôi không muốn cố gắng nữa. Nhưng cả nhà đều ủng hộ tôi. Cha tôi nói, con chỉ có thể học giỏi khi con bị áp lực.
Theo phúc trình cho hay, Úc đã đón 11% số lượng người tị nạn trên thế giới đã được tái định cư. Trong năm 2019, Úc nhận hơn 18.000 người. Cô Anashi nói, cô vui sướng vì mình là một trong số đó.
Một quê hương mới đồng nghĩa với một cơ hội mới và một cuộc đời mới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.